Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm mưu đặng bắt Đức Chúa Giêsu và giết đi. Vì họ nói rằng chẳng nên làm việc này trong ngày lễ, sợ sanh sự xôn xao trong dân chúng. Bây giờ, Judas Iscariot là một trong 12 sứ đồ đến nơi các thầy tế lễ cả để nộp Đức Chúa Giêsu cho. Họ vui lòng mà nghe và hứa cho nó tiền bạc, rồi Judas tìm dịp tiện để nộp ngài. Đến ngày lễ ăn bánh không men là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ vượt qua. Đức Chúa Giêsu sai Phi-e-rơ và dân đi mà phán rằng: "Hãy đi dọn lễ vượt qua cho chúng ta ăn." Buổi chiều, ngài đến với 12 sứ đồ. Khi đang ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ mà phán rằng: "Hãy lấy, này là thân thể ta." Ngài lại cầm chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ, và ai nấy đều uống. Ngài phán rằng: "Này là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người. Hỡi các con trẻ ta, ta còn tạm ở với các ngươi sẽ tìm ta, và như ta đã nói với người Giuđa rằng, các ngươi không thể đến nơi ta đi, thì bây giờ ta cũng nói với các ngươi như vậy. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau, như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta." Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi Olive. Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: "Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi xa vào sự cám dỗ." Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liệt một cục đá, quỳ xuống mặt cầu nguyện rằng: "Lạy cha, nếu cha muốn, xin cắt chén này khỏi tôi. Dầu vậy, xin ý cha được nên, chớ không theo ý tôi." Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đương ngủ mê vì buồn rầu. Ngài phán rằng: "Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu nguyện, để khỏi xa vào sự cám dỗ." Khi Ngài còn đương phán, một lũ đông kéo đến. Trên Judas, một trong 12 sứ đồ, đi trước hết, lại gần Đức Chúa Giêsu đặng hôn Ngài. Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: "Hỏi Judas, ngươi lấy cái hôn để phản con người sao?" Bấy giờ họ bắt Đức Chúa Giêsu đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ theo Ngài xa xa. Vả, các thầy tế lễ cả, cùng cả toàn công luận đều tìm chứng gì để nghịch cùng Đức Chúa Giêsu đặng giết Ngài, song không kiếm được chi hết. Vì có nhiều kẻ làm chứng dối nghịch cùng Ngài, nhưng lời họ khai chẳng hiệp nhau. Bấy giờ, có mấy người đứng lên, lám chứng dối nghịch cùng Ngài rằng: "Chúng tôi có nghe người nói, ta sẽ phá đền thờ này bởi tay người ta cắt lên, khỏi 3 ngày, ta sẽ cắt một đền thờ khác không phải bởi tay người ta cắt." Xong về điều này, lời chứng của họ cũng chẳng hiệp nhau nữa. Khi ấy, thầy cả thượng phẩm đứng dậy giữa hội đồng, tra hỏi Đức Chúa Giêsu mà rằng: "Ngươi chẳng đối đáp chi hết về những điều các kẻ này cáo ngươi sao?" Nhưng Đức Chúa Giêsu làm thinh, không trả lời chi hết. Thầy cả thượng phẩm lại hỏi: "Ấy chính ngươi là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời đang ngợi khen phải không?" Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Ta chính phải đó, các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự giữa đám mây trên trời mà đến." Bấy giờ thầy cả thượng phẩm xé áo mình ra mà rằng: "Chúng ta có cần kiếm chứng cớ khác nữa làm chi? Các ngươi có nghe lời lộng ngôn không? Các ngươi nghĩ thế nào?" Ai nấy đều đoán Ngài đáng chết. Có kẻ nhỏ trên Ngài, đậy mặt Ngài lại, đấm Ngài và nói với Ngài rằng: "Hãy nói tiên tri đi." Các lính canh lấy gậy đánh Ngài. Đến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghịch cùng Ngài Đức Chúa Giêsu để giết Ngài. Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp cho Phi-lát là quan tổng đốc. Phi-lát hiệp các thầy tế lễ cả, các quan đề hình và dân chúng lại mà nói rằng: "Các ngươi đã đem nộp người này cho ta về việc xui dân làm loạn, nhưng đã tra hỏi trước mặt các ngươi đây thì ta không thấy người mắc tội nào mà các ngươi đã cáo, nên ta sẽ đánh đòn rồi tha đi." Chúng bèn đồng thanh kêu lên rằng: "Hãy giết người này đi mà tha Ba-ra-ba cho chúng tôi." Vả, tên này bị tù vì giấy loạn trong thành và vì tội giết người. Phi-la có ý muốn tha Đức Chúa Giê-xu nên lại nói cùng dân chúng nữa. Xong chúng kêu lên rằng, đóng đinh nó trên cây thập tự đi. Đóng đinh nó trên cây thập tự đi. Phi-la-t lại nói đến lần thứ ba rằng, vậy, người này đã làm điều ác gì? Ta không tìm thấy người có sự gì đáng chết. Vậy, đánh đòn xong, ta sẽ tha. Nhưng chúng cố này kêu lớn tiếng rằng phải đóng đinh ngài trên cây thập tự. Tiếng kêu của họ được thắng. Phi-la-t truyền làm y như lời chúng xin, bèn tha tên tù vì tội giấy loạn và giết người là người chúng đã xin tha, rồi phó Đức Chúa Giê-xu cho mặc họ ý họ. Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Giê-xu vào công đường và nhóm cả cơ binh vây lấy ngài. Họ cởi áo ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho ngài. Đoạn họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu và để một cây sậy trong tay hữu ngài, rồi quỳ xuống trước mặt ngài mà nhạo báng rằng, lại vua của dân Giu-đa. Họ nhổ trên ngài và lấy cây sậy đánh đầu ngài. Khi đã nhạo báng ngài rồi, thì họ cởi áo điều ra mà mặc áo của ngài lại, rồi đem ngài đi đóng đinh trên cây thập tự. Lúc đóng đinh ngài là giờ thứ ba. Án ngài có ghi vào cái bảng rằng, vua dân Giu-đa. Cũng có hai đứa ăn cướp bị đóng đinh với ngài, một đứa tại cây thập tự bên hữu ngài, một đứa tại cây thập tự bên tả. Những kẻ đi ngang qua đó chế bán ngài, lắc đầu mà nói rằng, ê, ngươi là kẻ phá đền thờ và cắt lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình xuống khỏi cây thập tự đi. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy mà nhạo báng cười ngài rằng, hắn đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Hỏi đấng Christ, vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự để cho chúng ta thấy và tin. Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc ngài rằng, ngươi không phải là đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa. Nhưng tên kia trách nó rằng, ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng, hỡi Giê-xu, khi ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis. Khi đó, ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối tăm cho đến giờ thứ chín, mặt trời trở nên tối và màn trong đền thờ xé chính giữa ra làm hai. Đức Chúa Giê-xu bèn kêu lớn rằng, hỡi cha, tôi giao linh hồn lại trong tay cha. Ngài vừa nói xong thì tắt hơi. Thầy đội thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, thật người này là người công bình. Cả dân chúng đi xem, thấy nông nổi làm vậy, đấm ngực mà trở về. Xong những kẻ quen biết với Đức Chúa Giê-xu và các người đàn bà theo ngài từ xứ Galilê đều đứng đằng xa mà ngó. Đến chiều tối, có một người giàu ở thành Arimathê tên là Joseph, chính là một môn đồ của Đức Chúa Giê-xu, đến nơi Phi-la-t mà xin xác Đức Chúa Giê-xu. Phi-la-t bèn truyền cho. Joseph lấy xác ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng và đưa để trong một cái quyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá. Đoạn, lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mộ, rồi đi. Có Mary Magdalene và Mary khác ở đó, ngồi đối ngang quyệt.